Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. On Being You là một tiểu luận ngắn nhưng có ảnh hưởng lớn của Virginia Woolf, lần đầu được viết vào năm 1925 và in năm 1926. Tác phẩm thuộc thể loại tiểu luận văn học, đồng thời mang màu sắc phê bình văn hóa và suy tưởng triết học. Woolf đặt ra một câu hỏi rất đặc biệt, vì sao bệnh tật, dù là trải nghiệm phổ quát của con người, lại hiếm khi được xem như một đề tài trung tâm trong văn học, trong khi tình yêu, ghen tuông hay chiến tranh thì được khai thác rất nhiều. Từ điểm xuất phát đó, bà bàn về sự thay đổi của ý thức, cảm giác cô lập mong manh và những biến dạng tinh vi mà ốm đau gây ra cho cách ta nhìn thế giới. Văn bản còn cho thấy phong cách đặc trưng của Woolf, giàu nhạc tính, giàu liên tưởng, nhưng cũng sắc bén trong quan sát đời sống tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bệnh tật được đặt ngang hàng với những chủ đề lớn của văn học. Trọng tâm nổi bật nhất của On Being You là lập luận rằng bệnh tật xứng đáng được xem là một chủ đề lớn của văn chương, ngang hàng với tình yêu, ghen tuông hay chiến tranh. Woolf không chỉ than phiền rằng văn học ít nói về ốm đau, bà còn chỉ ra đây là một thiếu hụt mang tính văn hóa vì bệnh tật là trải nghiệm mà hầu như ai cũng sẽ gặp. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng vì nó buộc người đọc nhìn lại thang giá trị quen thuộc của văn học, nơi những biến cố bên ngoài thường được tôn vinh hơn những biến động bên trong cơ thể. Woolf gợi ý rằng ốm đau không hề tầm thường, ngược lại, nó làm lộ ra những tầng sâu của ý thức, cảm xúc và sự tồn tại. Nhờ vậy, bài tiểu luận không chỉ nói về bệnh, mà còn nói về tiêu chuẩn nào, khiến một trải nghiệm được coi là đáng viết. Đây là điểm làm tác phẩm mang tính khai phá, đặc biệt trong lịch sử phê bình văn học hiện đại. Thứ hai, cách bệnh tật làm biến đổi ý thức và nhận thức thực tại. Woolf mô tả bệnh tật như một trạng thái làm thay đổi toàn bộ cấu trúc cảm nhận của con người. Khi khỏe mạnh, ta thường sống theo nhịp của công việc, trách nhiệm và thói quen. Khi ốm, thế giới bỗng chậm lại, ý thức trở nên khác thường, nhạy hơn, mong manh hơn và đôi khi cũng sáng rõ hơn. Trong On Being You, bệnh tật không chỉ là sự đau đớn của thân thể, mà là một điều kiện tinh thần tạo ra một cách nhìn khác về thời gian, không gian và bản ngã. Woolf đặc biệt chú ý tới việc ốm đau có thể làm lung lay cảm giác ổn định của đời sống, khiến những điều từng tưởng là bình thường trở nên xa lạ. Chính sự thay đổi ấy khiến bài tiểu luận có sức nặng triết học. Nó cho thấy cơ thể không phải một nền tảng thụ động, mà là yếu tố trực tiếp định hình ý thức. Từ đó, Woolf mở rộng cách hiểu về kinh nghiệm con người, không tách tâm trí khỏi thân thể như nhiều diễn ngôn truyền thống vẫn làm. Thứ ba, sự cô lập, yếu đuối và cảm giác được chăm sóc khi ốm. Một mạch ý quan trọng trong tác phẩm là mô tả trạng thái cô độc và dễ tổn thương mà bệnh tật mang lại. Woolf nhận ra rằng khi ốm, con người thường bị tách khỏi nhịp sống chung, bị giới hạn trong phòng bệnh hoặc giường ngủ, và từ đó nảy sinh một cảm giác đơn lẻ rất đặc biệt. Nhưng bà cũng nhìn thấy một mặt nghịch lý khác, bệnh tật đôi khi đưa người lớn trở lại với trạng thái gần như trẻ thơ, khi họ phải chấp nhận được chăm sóc, được để ý và được phụ thuộc vào người khác. Sự đảo chiều này vừa mang tính an ủi, vừa gợi bất an vì nó làm lộ ra nhu cầu được chở che vốn vẫn tồn tại trong con người trưởng thành. Woolf không lý tưởng hóa đau ốm, bà cho thấy nó vừa có thể đem lại cảm giác được yêu thương, vừa có thể kéo theo sợ hãi và bất lực. Nhờ cách quan sát này, tác phẩm vượt ra khỏi mô tả y khoa đơn thuần để chạm tới tâm lý sâu hơn của tình trạng lệ thuộc và mong manh. Thứ tư, khủng hoảng ngôn ngữ khi nói về đau đớn và cơ thể. On Being You còn là một suy tư về giới hạn của ngôn ngữ. Woolf cho rằng con người có vốn từ rất phong phú để nói về cảm xúc, cảnh vật hay các xung đột lớn, nhưng lại rất nghèo nàn khi phải diễn tả đau đớn và bệnh tật. Đây là một nhận xét sắc bén vì trải nghiệm ốm đau thường vừa rất cụ thể, vừa rất khó truyền đạt chính xác. Nó không chỉ là cảm giác đau ở một bộ phận cơ thể, mà còn là mệt mỏi, buồn nôn, lạnh run, lơ mơ và biến đổi nhận thức. Woolf vì thế đặt ra yêu cầu phải tìm hoặc tạo ra một ngôn ngữ mới, đủ tinh tế để chạm tới những sắc thái ấy. Điểm đáng chú ý là bà không xem đây chỉ là vấn đề kỹ thuật viết, mà là một thiếu hụt trong cách văn hóa nói chung, tiếp nhận cơ thể. Khi không có từ ngữ thích hợp, kinh nghiệm bệnh tật dễ bị đẩy ra ngoài văn chương và ngoài đối thoại xã hội. Phê bình này khiến bài tiểu luận có ý nghĩa vượt xa phạm vi cá nhân của Woolf. Cuối cùng, phong cách hiện đại chủ nghĩa, giàu liên tưởng và tự phê bình. Tác phẩm thể hiện rất rõ phong cách hiện đại chủ nghĩa của Virginia Woolf với câu văn dài, nhịp điệu uyển chuyển, hình ảnh biến hóa và lối lập luận không tuyến tính hoàn toàn. Bà không trình bày ý tưởng theo kiểu luận đề cứng nhắc, mà để suy nghĩ di chuyển theo liên tưởng, như thể chính văn bản đang mô phỏng sự chao đảo của trạng thái ốm đau. Điều này vừa làm nên vẻ đẹp của tiểu luận, vừa khiến nó có thể khó đọc với một số người. Wolf cũng khá tự ý thức về văn phong của mình, và những ghi chép liên quan cho thấy bà từng không hoàn toàn hài lòng với tác phẩm, coi nó có lúc dài dòng hoặc mờ tối. Nhưng chính sự không hoàn toàn khép kín ấy lại là một phần giá trị của On Being You. Nó cho phép bài viết giữ được độ mở, phù hợp với một chủ đề vốn khó nắm bắt bằng ngôn ngữ tuyến tính. Sự kết hợp giữa cảm xúc cá nhân, quan sát văn hóa và thử nghiệm hình thức làm cho tác phẩm trở thành một văn bản tiêu biểu cho khả năng của Wolf trong việc biến kinh nghiệm riêng thành suy tưởng phổ quát. Kết luận, On Being You là cuốn sách nên đọc với những ai quan tâm đến Virginia Woolf, văn học hiện đại, tiểu luận phê bình, và cả những người làm việc trong lĩnh vực nhân văn y học hoặc nghiên cứu về trải nghiệm bệnh tật. Người đọc sẽ tìm thấy ở đây không phải một cẩm nang chữa bệnh, mà là một cách nhìn khác về điều kiện làm người, nơi cơ thể, ý thức và ngôn ngữ được đặt trong mối quan hệ rất chặt chẽ. Giá trị thực tiễn của tác phẩm nằm ở khả năng giúp ta nói về đau ốm và mong manh một cách tinh tế hơn. Còn giá trị trí tuệ nằm ở chỗ, nó buộc ta xem lại định kiến rằng chỉ những đề tài như tình yêu hay chiến tranh mới đủ lớn để vào văn học. So với nhiều tiểu luận cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì vừa mang tính cá nhân sâu sắc, vừa có tham vọng thay đổi cách văn hóa hiểu về bệnh tật. Nó ngắn, nhưng sức gợi rất rộng, và chính sự cô đọng cùng phong cách giàu liên tưởng khiến nó vẫn còn nguyên tính thời sự. Nếu bạn muốn ủng hộ Virginia Woolf, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!